Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: New South Wales có 105 ca nhiễm mới, một người tử vong và người dân bị cấm rời khỏi ba khu vực Liverpool, Canterbury, Bankstown và Fairfield trừ khi làm việc tại các dịch vụ y tế hoặc cấp cứu. Victoria không loại trừ việc gia hạn 5 ngày phong tỏa tại tiểu bang này sau khi ghi nhận 17 ca nhiễm mới vào hôm nay. Bộ trưởng Y tế Anh dương tính với COVID-19. Hai vận động viên dương tính với COVID-19 tại làng Olympic ở Tokyo trước khi Thế vận hội khai mạc. Và Việt Nam sáng ngày 18 tháng 7, thêm 3.080 ca COVID-19, cả nước gần chạm mốc 50.000 ca, F0 tăng nhanh gây áp lực lên hệ thống y tế. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Tiểu bang New South Wales đã ghi nhận 105 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm một người tử vong do coronavirus. Trong lúc số ca nhiễm mới vẫn chưa giảm đáng kể sau 3 tuần phong tỏa, New South Wales đã ban hành các hạn chế khắt khe hơn nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết số lượng ca nhiễm mới tăng cao liên tục khiến bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực thi các lệnh phong tỏa chặt chẽ hơn. 27 trong số những ca nhiễm hôm nay đã lây nhiễm trong cộng đồng, và đó là con số khiến cho chúng tôi lo lắng nhất. Các con số này vẫn tăng lên hàng ngày, và như chúng tôi đã giải thích trước đó, chúng ta sẽ chưa thấy được ảnh hưởng từ những hạn chế khắt khe hơn này trong 5 hoặc 6 ngày nữa. Người dân bị cấm rời khỏi ba khu vực ở phía tây nam Sydney là Liverpool, Canterbury, Bankstown và Fairfield, trừ khi họ làm việc trong các dịch vụ y tế hoặc cấp cứu. Trong lúc tất cả các cửa hàng trên toàn thành phố đều đóng cửa, trừ các cơ sở bán lẻ quan trọng. Một phụ nữ ở độ tuổi 90 ở khu vực đông nam Sydney cũng đã chết, và đây là trường hợp tử vong thứ tư liên quan đến đợt bùng phát hiện nay. Chuyển sang tiểu bang Victoria, các nhà chức trách không loại trừ việc gia hạn 5 ngày phong tỏa tại tiểu bang này sau khi ghi nhận 17 ca nhiễm mới vào hôm nay. Tất cả các ca nhiễm mới đều có liên quan đến các đợt bùng phát hiện tại, với hơn 50.000 xét nghiệm đã được thực hiện. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng còn quá sớm để dự đoán liệu phong tỏa có được dỡ bỏ hay không vào tối thứ ba tuần tới. Đợt phong tỏa này sẽ không diễn ra lâu hơn mức cần thiết, nhưng tôi có thể nói với quý vị rằng nó sẽ ngắn hơn nhiều. Nếu chúng ta mở cửa ngay lập tức, sẽ không phải là 40 đến 60 ca, mà là con số lớn hơn nhiều. Chiến lược hiện tại đang có hiệu quả, vì đội ngũ y tế của chúng ta đang làm việc xuất sắc, và mọi người dân ở nhà cũng đang làm một công việc rất tuyệt vời. Số lượng các địa điểm phơi nhiễm trong tiểu bang Victoria đã tăng lên hơn 200 địa điểm, với một ca nhiễm đã được xác định ở thị trấn Mildura ở phía tây bắc Melbourne, có liên quan đến cụm dịch tại sân vận động MCG. Một số khán giả đã bị lây nhiễm tại MCG sau khi một trường hợp dương tính tham dự trận đấu AFL giữa Geelong và Carlton vào cuối tuần trước. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach một lần nữa kêu gọi sự ủng hộ từ công chúng Nhật Bản dành cho Thế vận hội, trong lúc chỉ còn 6 ngày nữa là đến lễ khai mạc. Hai vận động viên sống tại làng Olympic đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi Thế vận hội Tokyo bắt đầu vào thứ Sáu, làm dấy lên mối lo ngại về việc virus lây lan do Thế vận hội gây ra. Ban tổ chức Tokyo năm 2020 dự kiến sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi vào hôm nay, ngày 18 tháng 7, để chào đón Chủ tịch Thomas và các đại biểu khác bất chấp tình trạng khẩn cấp ở Tokyo. Ông Thomas cho biết các ca nhiễm coronavirus được phát hiện trước khi Thế vận hội bắt đầu vẫn ở mức rất thấp. Các trường hợp xét nghiệm dương tính khi họ đến đây hoặc trong khi xét nghiệm sàng lọc là một tỷ lệ rất thấp, 0,1%. Chúng tôi không phủ nhận tất cả những mối quan ngại của mọi người, nhưng những trường hợp dương tính ngay lập tức đã được cách ly và chúng không gây ra bất kỳ rủi ro nào. Làng Olympic ở vịnh Tokyo sẽ đón chào 11.000 vận động viên Olympic và hàng ngàn nhân viên hỗ trợ khác. Trong lúc Tokyo đã ghi nhận 1.410 ca nhiễm COVID-19 mới vào hôm qua thứ Bảy, đây là số ca nhiễm cao nhất trong 6 tháng qua và đây là ngày thứ 28 liên tiếp Tokyo có số ca mắc bệnh cao hơn 7 ngày trước đó. Thế vận hội Olympic sẽ bế mạc vào ngày 8 tháng 8. Các khán giả, kể cả người dân địa phương và người hâm mộ từ nước ngoài, bị cấm tham gia tất cả các sự kiện Olympic ở Tokyo và ba quận lân cận. Chuyển sang Đức, Tổng thống Đức Frank-Walter hứa sẽ hỗ trợ các nạn nhân của trận lũ lụt tàn phá nhiều vùng của Đức sau khi các dòng sông bị vỡ đập và lũ quét tuần này làm sập nhà và cướp đi sinh mạng của ít nhất 157 người. Trong chuyến thăm tới Ørsted, nơi xảy ra thảm họa khiến ít nhất 43 người tử vong, Tổng thống cho biết các hoạt động trợ giúp đang được tiến hành. Giới chức các khu vực và chính phủ liên bang đã nói rõ từ rất sớm rằng chúng tôi sẽ giúp đỡ và hỗ trợ những người đã mất mát và thiệt hại quá nhiều. Những hoạt động này trong những ngày tới và những tuần tới không chỉ khắc phục thiệt hại mà còn phải xây dựng lại mọi thứ. Những con đường bị phá hủy và những cây cầu đã bị cuốn trôi. Khoảng 135 người đã chết và hàng trăm người mất tích trong trận lũ lụt ở miền Tây nước Đức. Thảm họa thiên nhiên được xem là tồi tệ nhất của đất nước này trong hơn nửa thế kỷ qua. Khoảng 700 cư dân đã được sơ tán vào cuối ngày thứ Sáu, sau khi một con đập bị vỡ ở thị trấn Wasemburg. 4.500 người đã được sơ tán khỏi các ngôi nhà ở khu vực Hạ Lưu. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết, ông đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng tới giờ, các triệu chứng của ông là rất nhẹ. Ông Travis đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm nhanh vào sáng thứ Bảy sau khi ông cảm thấy hơi váng đầu vào đêm thứ Sáu, và kết quả là dương tính. Hiện ông đang tự cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm PCR. Ông nói,
Hi everyone.
Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào chương trình tiêm chủng vaccine quốc gia của chúng tôi. Nếu quý vị chưa tiêm vaccine, xin vui lòng hãy đi tiêm chủng càng sớm càng tốt. Nếu quý vị làm như vậy, quý vị không chỉ bảo vệ chính mình và những người thân yêu, mà còn bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Thông báo của vị Bộ trưởng Y tế được đưa ra khi chính phủ Anh Quốc đang chuẩn bị nới lỏng các hạn chế còn lại vào thứ Hai ngày 19 tháng 7. Các biện pháp giãn cách xã hội sẽ chấm dứt, mặc dù hướng dẫn của chính phủ khuyên người dân vẫn nên đeo khẩu trang ở các nơi kín như cửa hàng và giao thông công cộng, và các quán bóp và bar chỉ nên phục vụ tại bang. Hôm thứ Sáu, Anh Quốc đã ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm COVID lần đầu tiên kể từ hồi giữa tháng 1. Hơn 2/3 người Anh đã được tiêm chủng, nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo không nên mở cửa trở lại quá sớm. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Vào sáng ngày 18 tháng 7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 3.080 ca nhiễm COVID-19 mới. Cả nước gần chạm mốc 50.000 ca. Số ca mới được ghi nhận tại 21 tỉnh thành, một ca dương tính sau 30 ngày cách ly. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 1.756 ca nhiễm và đăng ký bổ sung thêm 626 ca từ các ngày trước. tổng cộng là 2.382 ca. Tổng số ca nhiễm cộng đồng ở Việt Nam kể từ khi dịch bùng phát trở lại từ ngày 27 tháng 4 cho đến sáng hôm nay ngày 18 tháng 7 là 47.343 ca, ghi nhận ở 58 tỉnh thành. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sài Gòn đang điều trị cho 20.800 ca bệnh trong tổng số 29.081 ca. Trong đó có 306 ca thở máy và 8 trường hợp phải can thiệp ECMO. Ông Phong cũng thừa nhận hiện số ca F0 vẫn tăng nhanh và gây áp lực cho hệ thống y tế. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập trung tâm hồi sức COVID-19 để điều trị bệnh nhân nặng với quy mô là 1.000 giường. Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng có 19 bệnh viện dã chiến tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nhưng vẫn không đủ. Giới chức thành phố lên kế hoạch lập thêm 5 bệnh viện dã chiến nữa với 50.000 giường bệnh. Giới chức y tế thành phố thừa nhận các bệnh viện dã chiến này đang phải đối mặt với việc thiếu nhân sự và thiết bị, vật tư y tế khi số ca bệnh tăng nhanh. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 19 tháng 7. Perth, một vài cơn mưa rào, 10 đến 19 độ. Adelaide, một vài cơn mưa rào, 8 đến 15 độ. Melbourne, mưa rào gia tăng, 8 đến 15 độ. Hobart, trời nhiều mây, nhiệt độ từ 6 đến 13 độ. Canberra, trời nhiều mây, 0 đến 10 độ. Sydney và Wollongong có mây mù vài nơi. Sydney 7 đến 16 độ và Wollongong 10 đến 16 độ. Brisbane trời nắng hầu như cả ngày, 8 đến 21 độ. Cairns mây mù vài nơi, 20 đến 28 độ và Darwin trời nắng hầu như cả ngày, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. New South Wales có 105 ca nhiễm mới và một người tử vong. Victoria không loại trừ việc gia hạn 5 ngày phong tỏa tại tiểu bang này sau khi ghi nhận 17 ca nhiễm mới vào hôm nay. Bộ trưởng Y tế Anh dương tính với COVID-19. Hai vận động viên dương tính với COVID-19 tại làng Olympic ở Tokyo trước khi Thế vận hội khai mạc. Và Việt Nam, thêm 3.080 ca COVID-19, cả nước gần chạm mốc 50.000 ca, F0 tăng nhanh gây áp lực lên hệ thống y tế.